Ngày 31 tháng Giêng hàng năm, giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Bosco Linh Mục, vị sáng lập dòng Don Bosco. Và chúng ta hãy ôn lại tiểu sử của Ngài theo tài liệu của website Tổng giáo phận Sài Gòn. Và sau đó chúng ta sẽ nghe lại một bức thư của Ngài về vấn đề giáo dục thanh thiếu niên ở trong phụng vụ giờ kinh sách lễ 31 tháng Giêng là lễ của Ngài. Trước hết về tiểu sử của Ngài. Thánh Gioan Bosco sinh ngày 16 tháng 8 1815 tại Becci, làng Asti, vùng Piemont. Lúc lên 2 đã mồ côi cha, bà mẹ nuôi nấng và giáo dục vừa nhân bản vừa Kitô giáo. Bà luôn bên cạnh Ngài ở Turin trong 10 năm đầu. Gioan Bosco học xong phần tú tài nơi College Royal de Chieri. Khi được 20 tuổi, Ngài bước vào chủng viện địa phận Turin. Nhờ sự nâng đỡ tài chính của Luis Gala, nhà thần học chống lối nghiêm khắc theo thánh Joseph Cafasso. Gioan Bosco được thụ phong linh mục vào ngày 5 tháng 6 1841. Không bao lâu sau đã thành lập Oratoria Saint Francis de Sales ở Turin. Trong những năm này, thủ đô Piemont đã bắt đầu sống kỷ nguyên công nghiệp, gây biết bao vấn đề, nhất là việc di tản của giới trẻ. Hiện trạng này cũng đưa đến những hướng dẫn của Hội Thánh cho những môi trường văn hóa mới. Chính trong hoàn cảnh này, Gioan Bosco như nhà tổ chức và là người khởi đầu về điều mà sau này người ta gọi là hệ thống phòng ngừa, dựa trên tôn giáo, lý trí, sự nhân hậu. Mặc cho phê bình và cả những tấn công mạnh mẽ của những nhóm chống giáo sĩ, nguyện xá chỉ hạn hẹp trong các ngày nghỉ, nhưng sau này thường trực, càng ngày càng được phong phú nhờ các xưởng thợ dành cho giới trẻ học nghề, cũng như khả năng hướng về chức linh mục. Vào năm 1868, đã có 800 em tụ tập nơi đây. Đây là một cộng đồng dành cho giới trẻ lớn nhất trong nước Ý. Để đảm bảo cho công trình trong tương lai, Gioan Bosco đã thành lập tu hội Thánh François de Sales, gọi là Salesian, được Hội Thánh công nhận vào năm 1869. Tiếp đến là hội các cộng tác viên, cuối cùng với sự cộng tác của nữ tu Mary Dominique Mazzareno, dòng nữ Salesian. Thời truyền giáo của dòng Salesian bắt đầu vào năm 1875, cùng với phong trào người Ý di tản sang Nam Mỹ. Luôn đi tìm ân nhân hỗ trợ cho công trình của mình, Don Bosco đi khắp Âu Châu. Báo Le Figaro vào năm 1879 và báo Times vào năm 1888 đều gọi Ngài là Thánh Vinh Sơn Mới. Don Bosco cũng là một văn sĩ bình dân, viết về giáo lý, hộ giáo và giáo dục. Các bài đọc công giáo được phổ biến rộng rãi khắp nước Ý, từ đó hình thành tạp chí Salesian vào năm 1877. Vị tông đồ vĩ đại của giới trẻ qua đời ngày 31 tháng Giêng 1888. Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã phong thánh. Từ năm 1936, lễ nhớ thánh Don Bosco được cử hành vào ngày thánh nhân qua đời. Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tuyên bố Don Bosco là cha và là thầy giới trẻ. Trong lời nguyện nhập lễ cho thấy Thánh Don Bosco là ân sủng Chúa ban cho Hội Thánh như người cha và thầy của giới trẻ. Bí mật của đời sống tận hiến trọn vẹn cho giới trẻ nằm trong hai từ trên. Khi đến một tuổi nào đó, Ngài nói, tôi đã hứa với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng vẫn dành cho giới trẻ nghèo khổ. Chính tình yêu như một người cha đối với giới trẻ đã thúc đẩy Ngài xác quyết tất cả cuộc đời cha dành cho các con. Sự sẵn sàng này đã bắt nguồn từ tình thương phụ tử của Thiên Chúa. Ngài nói, giáo dục là việc của con tim. Chỉ vì Thiên Chúa là Thầy duy nhất, chúng ta sẽ không bao giờ thành công nếu như Người không ban cho chúng ta chìa khóa. Trong tất cả các xác quyết trên, lòng nhân hậu chiếm một chỗ đặc biệt nhất. Trong lá thư Hội Thánh trích đọc trong Phụng vụ giờ kinh, Don Bosco khuyên bảo các cộng sự yêu thương giới trẻ như con cái của mình. Chính vì họ đang giữ vai trò giáo dục của một người cha, mẫu mực cho mọi thứ giáo dục Kitô giáo. Chính Thánh Nhân làm gương cho chúng ta, Ngài viết một lá thư cho Roma vào năm 1884 rất nổi tiếng. Giới trẻ đã được yêu mến đầy đủ chưa? Anh biết tôi yêu mến chúng như thế nào? Anh cũng biết, vì chúng, tôi đã đau khổ và chịu đựng trong suốt 40 năm qua, và tất cả những gì tôi đau khổ và chịu đựng vẫn còn tới nay. Đức Bố Cô rất yêu kính Đức Mẹ. Ngài luôn kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu đứng cầu bầu cho các tín hữu. Ngài nhìn Đức Maria, người mẹ luôn tha thứ và bảo bọc mọi người dưới áo choàng từ ái. Trong giấc mơ có tính tiên tri vào năm 19 tuổi, Đức Maria đã mặc khải cho Ngài thấy mình là nữ chủ. Đặc điểm thứ hai của Thánh Nhân nằm trong phương pháp giáo dục phòng ngừa, đem lại cho Hội Thánh việc tiếp xúc với quần chúng. Phương pháp này phải thấy trước những nguy hiểm đang rình rập rới trẻ. Nhưng trước tiên nhờ một giáo dục chân thành nhắm vào sự tự do của cá nhân. Phương pháp này đã sản sinh ra hoa trái tốt đẹp nơi nguyện xá Vadoco trong con người của Thánh Dominic Savio. Vị thánh trẻ này nói với một người bạn, nơi đây sự thánh thiện nằm trong sự vui tươi và chu toàn bổn phận cách tuyệt hảo. Thánh Don Bosco luôn nói, ước gì giới trẻ hiểu rằng họ được yêu mến. Lời nguyện nhập lễ cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta có được tình yêu để đi tìm ơn cứu độ cho anh em chúng ta, để chỉ phục vụ một mình Thiên Chúa làm thôi. Thánh Nhân đã dùng một câu thánh kinh làm châm ngôn, hãy ban cho con các linh hồn và hãy đi lấy tất cả những gì còn lại. Linh đạo của Ngài nằm trong hoạt động mà Ngài nhấn mạnh, không phải sám hối hay kỷ luật mà tôi khuyên anh em, nhưng là lao động, lao động, lao động. Lao động là công trình của Thiên Chúa, và công trình của Thiên Chúa là công trình các linh hồn, được hoàn thành trong thinh lặng. Vì như Ngài luôn nói, sự thiện hảo không ồn ào, và sự ồn ào không làm nên việc thiện. Sau đây là bức thư của Ngài viết về vấn đề giáo dục. Nếu chúng ta muốn tỏ ra là người tha thiết quan tâm tới lợi ích đích thực của các học sinh chúng ta, và thôi thúc chúng chu toàn bổn phận, các con đừng bao giờ quên rằng mình đang thay mặt cho cha mẹ của lớp trẻ thân yêu này. Lớp trẻ đã từng là đối tượng ưu ái khiến cha luôn bận tâm, lao nhọc học hỏi và thực thi tác vụ linh mục. Chúng còn là đối tượng cho toàn thể dòng Salesian chúng ta phục vụ nữa. Do đó, nếu chúng con muốn là những người cha đích thực của các học sinh, nhất thiết chúng con phải có tấm lòng của một người cha. Và như thế, chúng con đừng bao giờ dùng tới biện pháp cưỡng chế hay ra hình phạt cách vô lý và không công bằng. Cũng đừng theo lối của người làm việc miễn cưỡng, hoặc chỉ làm vừa đủ để chu toàn phận sự của mình. Các con rất thân mến, trong công việc giáo dục lâu dài của cha, biết bao lần cha đã phải tâm niệm về chân lý cao cả này. Bực tức thì bao giờ cũng dễ hơn là nhẫn nại. Dọa nạt một đứa trẻ thì dễ hơn là thu phục nó. Cha còn dám nói thêm rằng, thường chúng ta dễ theo tính kiêu căng và nóng nảy mà trừng phạt những em bướng bỉnh, hơn là lấy lòng cương nghị và hiền từ mà sửa dạy và chịu đựng chúng. Lòng bác ái mà cha xin chúng con chính là đức ái mà Thánh Phaolô đã dành cho các tín hữu mới trở lại đạo Chúa. Đức ái này đã khiến Thánh Nhân phải nhiều phen khóc lóc, van nài khi thấy họ ít vâng lời và không đáp lại lòng nhiệt thành của người. Khi sửa phạt, thật khó mà giữ được bình tĩnh. Nhưng đó lại là điều tối cần để không ai có thể nghĩ rằng ta làm thế vì muốn thị uy hay trút cơn nóng giận. Hãy coi các trẻ nhỏ dưới quyền chúng ta như là con cái. Hãy dấn thân phục vụ chúng theo gương Chúa Giêsu. Người đến không phải để ra lệnh, nhưng để phục vụ. Các con phải cảm thấy xấu hổ khi thấy mình lộ vẻ thống trị. Và nếu có thống trị thì cũng chỉ là việc để phục vụ đắc lực hơn mà thôi. Chúa Giêsu đã cư xử như thế với các tông đồ. Người chịu đựng sự dốt nát, thô kệch và cả lòng trung thành yếu kém của các ông nữa. Rồi khi đối xử với các tội nhân cách nhân hậu và thân mật, người đã làm cho lắm kẻ phải ngạc nhiên, nhiều người khó chịu, nhưng cũng khiến cho biết bao người hy vọng được Thiên Chúa thứ tha. Vì thế, Đức Giêsu bảo ta hãy học nơi người để biết sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Bởi vì trẻ em là con cái chúng ta, nên khi phải sửa trị lỗi lầm của chúng, ta phải tránh mọi sự nóng giận, hay ít ra phải nén lòng tới độ xem ra đã hoàn toàn dập tắt được cơn nóng giận rồi. Tuyệt đối không được để cho cõi lòng sôi sục, không được có khóe nhìn khinh bỉ, không được phép dùng lời ăn tiếng nói hạ nhục một ai. Nhưng ta hãy cứ cảm thông lúc này và hy vọng vào tương lai. Như vậy các con mới là những người cha đích thực và sửa dạy chúng thật sự. Trong những trường hợp trầm trọng, ta nên khiêm hạ nài xin Thiên Chúa hơn là tuôn ra những lời lẽ vừa khiến cho người nghe phật lòng, lại vừa không ích lợi gì cho kẻ phạm lỗi. Các con hãy nhớ rằng giáo dục là công việc của tâm hồn, nơi chỉ có Thiên Chúa làm chủ. Thế nên, ta không thể đạt được điều gì nếu Thiên Chúa không dạy và Thiên Chúa không dạy ta nghệ thuật và không trao cho ta bí quyết giáo dục. Hãy cố gắng làm cho mình được yêu mến. Hãy vun trồng tâm tình kính sợ Thiên Chúa. Như thế, ta có thể dễ dàng mở được cánh cửa của bao tâm hồn và liên kết lại với chúng ta mà ca hát, ngợi khen và chúc tụng Đấng đã muốn trở nên mẫu mực của chúng ta, đường đi của chúng ta và gương lành cho chúng ta trong mọi sự, đặc biệt trong việc giáo dục thanh thiếu niên.
Bảo vệ Chúa, bảo mẹ nói, bảo giờ con mà giờ chỉ ai.